Mời các Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thưa các Phật tử, bây giờ các bất kỳ cũng như biết rằng chúng ta sẽ thì các Phật tử chúng ta bắt đầu đi vào cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì chư vị các Phật tử cũng biết rằng tức là một bộ kinh Bát Đại Nhân Giác tức là của Ngài An Thế Cao, ngày dịch. Và được các chư vị chư tôn đức như Hòa Thượng Thanh Từ, các chư tôn thượng tọa đều 1988. Và trưa hôm nay chúng tôi muốn nói 8 cái điều giác ngộ bậc đại giác. Thì nhân cái cơ hội sáng hôm nay ăn sáng á, thì chúng tôi mới nhớ cái bộ kinh này. Thì bên ngày xưa mà chúng tôi đi học bên Đài Loan á, thì sau khi ăn dịch đồ ngọn cơm trưa nhân sáng á, thì thay vì kinh hành xong thì ở trong cái tu viện đọc lên 8 cái điều giác ngộ bậc đại giác. Chính ngày đó chúng tôi cũng không hiểu rằng tại sao lý do vì đọc 8 cái điều này, nhưng mà sau khi chúng tôi nghiên cứu về Phật học thấy 8 cái điều giác ngộ này nó rất là hay, cho nên chúng tôi muốn trình bày cho các Phật tử thấy rằng 8 cái điều giác ngộ ở đây hết sức quan trọng đối với người Phật tại gia cũng như xuất gia. Thì các Phật tử muốn học 8 cái điều giác ngộ tức là Bát Đại Nhân Giác, Bát là 8, Đại là lớn, Nhân là người, Giác là giác ngộ, 8 cái điều mà giác ngộ của con người trong cuộc sống này. Thì trước tiên thì chúng tôi xin đọc nguyên văn Bát Đại Nhân Giác để cho các Phật tử nghe, và từ đó chúng tôi sẽ giảng thêm một số ý mà Đức Phật muốn dạy hàng học Phật. Chánh văn như sau, tức là vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Tức là ở đây tức là vi Phật đệ tử là tất cả các vị đệ tử của Đức Phật, là ngài tức là vi thường ư trú dạ, tức là các Phật tử ngày và đêm nha. Bây giờ các Phật tử trong cuộc sống cũng gì, bây giờ các Phật tử nói rằng các vị tu Phật đúng không nào nha, mà tu Phật có nghĩa là tu niệm Phật và tu thiền đúng không? Mà nếu niệm Phật và tu thiền thì các Phật tử chúng ta là sao nè? Nếu như các Phật tử chúng ta một năm á, bây giờ mình các Phật tử có gia đình chưa? Mình có con không? Có con. Mà nếu như mà đứa con nào mà từ sáng tới sớm tới chiều tối xuống nở với bên mình á, thì mình rất là thương nó. Nhưng mà còn những đứa con một năm á, tới mình lần thì sao nè? Hay là cả đời nó không tới mình thì sao nè? Thì buồn quá ha. Thì bây giờ mình, tức là Phật nhớ chúng sinh thì sao đi? Nhớ mẹ, nhớ con, đúng không? Mà bây giờ, nhưng mà mẹ nhớ con, mà con không có nhớ mẹ thì sao nè? Mà các Phật tử suốt đời không niệm một câu Phật, suốt đời không câu quyển kinh thì làm sao là gọi là thường ư trú dạ được, ngày lẫn đêm thường tưởng nhớ được. Cho nên ở đây tức là các Phật tử làm sao phải tưởng niệm Đức Phật, phải tưởng niệm kinh kệ. Cho nên là thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm. Bây giờ cái tụng niệm là gì? Hằng các Phật tại sao chúng ta phải tụng kinh nè? Tại sao chúng ta phải tụng kinh? Chúng ta phải bái sám. Bởi vì các Phật tử là bây giờ mình tắt ngọn đèn lại để mình tìm ánh sáng. Bởi mình tụng kinh là tìm nghĩa lý trong kinh để mình tu hành với nhau. Và như vậy tức là các Phật tử tu hành là tụng kinh là gì? Trước tiên là mình nhớ lại lời Phật dạy. Thứ hai là tìm cái nghĩa lý sâu sắc trong một bộ kinh muốn nói gì, dạy điều gì để các Phật tử phát tâm tu hành với nhau. Do vậy mà Đức Phật ngài dạy rằng là đệ nhất giác ngộ chánh văn là thường thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không ngã, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu như thị quán, tiệm ly sinh tử. Thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy rằng, tức là đề nhất giác ngộ, tức là điều giác ngộ thứ nhất, và thế gian vô thường, là bởi vì thế gian là vô thường, là cõi nước giòn bở, là tạm bở. Tại sao gọi là thế gian là vô thường à? Tại vì Đức Phật Ngài dạy trong cuộc đời này, cái thế gian này, cái cuộc sống này, tức là vô là không, thường là còn, tức là không thường còn đối với cuộc đời này. Bởi vì các Phật tử thấy rằng ngay cả cái tiểu bang Louisiana thôi, và Mississippi, Alabama, thì Pháp Tịnh đã chứng kiến và đã sống trong một cảnh bão đó. Và cái trận bão làm cho cả 3-4 tiểu bang nó phải, ngay cả bây giờ thì người ta rebuild lại, tức là khoảng mới 20% thôi đó, bão còn trận bão dữ dội. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng thế gian vô thường, tức là hôm nay có rồi mai lại mất, và cái cuộc đời đương nhiên nó không như mình tưởng đó, rồi thành tựu rồi thất bại đó, mà cái thế gian đó, tức là nói cuộc đời này nó hôm nay nó là một cái lâu đài cao ráo, tức là nguy nga tráng lệ, như một ngày mai thì tức là thành đống tro tàn, hay là đống bãi gạch vụn thôi. Thì như vậy ở đây Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta, mình phải quán thế gian này là vô thường, để chúng ta đừng bao giờ có một cái tư tưởng rằng cuộc đời này là trường tồn, là vĩnh cửu. Thì thế nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải là nhìn thấy cái thế gian là vô thường. Và thế gian vô thường đó, các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta thấy được cái điểm này. Chúng ta cho nên chúng ta phải có một cái tâm niệm như vậy, cho nên các Phật tử mới không có bị khổ đâu. Do đó mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta quốc độ nguy thí, tức là cái quốc độ làm sao, tức là các Phật tử thấy rằng cái quốc độ này là nguy thí, tức là cái cõi nước là giòn bở. Cho nên các Phật tử, tại vì sao Đức Phật Ngài chỉ dạy chúng ta phải quán cái quốc độ mà chúng ta đang ở này, mà Đức Phật trong kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là sao nè? Phật tử là nhớ không nè? Tam giới là sao? Tam giới vô ăn, đúng không? Tức là cái ba dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ba cái tam giới này là vô ăn. Mà nếu như tam giới vô ăn thì các Phật tử chúng ta phải quán, phải thấy được điểm đó để chúng ta nỗ lực cho đời sống tu tập. Bởi vì ở trong cuộc đời người ta nghĩ rằng cái thân này là đẹp, và con đường mà chúng ta đang sống và cuộc đời chúng ta đang sống ở đây bao giờ nó cũng bình an và hạnh phúc, mà chúng ta không nghĩ rằng cái cuộc sống chúng ta đang sống và cái cõi đời này thì các Bồ Tát và Đức Phật quán triệt được, thấy được là cảnh tạm. Mà cho nên việc đầu tiên mà cái đường giác ngộ thứ nhất làm cho chúng ta thấy rằng phải quán được điều đó. Mà lâu nay các Phật tử mình quán được chưa nè? Hả? Thấy được vô thường chưa? Thấy cõi này bất an chưa? Được chưa? Tức là đã quán là thấy được. Mà có quán là tức là phải cho nên về cái bài kinh Bát Nhã là hành thâm, tức là phải quán sao? Phải quán liên tục á nha, chứ không phải hôm nay mình quán là bất an, rồi hôm qua là mình quán vô thường, rồi hôm nay mình mà thấy vẫn còn an và vẫn còn thấy đẹp thì không được nha. Tức là phải quán triệt tối đa, tức là phải thấy được cái đó để quán liên tục điều đó. Và cái đến là tức là tứ đại khổ, tức là đây gọi là, tức là tứ đại là gì? Đất nước gió lửa, tức là không thường. Đó. Mà tứ đại là khổ là sao? Cho nên các Phật tử thấy rằng trong cuộc sống của người học Phật, tại sao là tứ đại là khổ nè? Đất nước gió lửa. Bởi vì cái tứ đại là khổ là bởi vì cái con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này nè, là do đất nước gió lửa hợp thành. Mà sở dĩ trong cuộc sống đất nước gió lửa hợp thành thì nếu như một ngày nào trong bốn cái đại này mà nó mới biến chuyển, hoặc nó hư hoại, hoặc là nó trăn trở gì đó, thì các Phật tử chúng ta sẽ bị sao nè? Bị bệnh. Và bị bệnh như vậy thì cho nên các Phật tử phải thấy được 38 cái điều này. Cho nên ở trong cái cuộc sống của mỗi người Phật, chúng ta phải thấy điều này. Cho nên từ cái ý niệm đó, tại sao gọi là bốn cái điều mà Đức Phật Ngài đã dạy, tại sao các Phật tử thấy rằng ở trong kinh có một cái sự logic hết sức đặc biệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ nhất là tức là ngày sau khi Ngài chuyển pháp luân, đúng không? Tại vì lập nguyện, Đức Phật nói là gì vậy nè?
Vô khỏi đế.
À, tới đây. tức là dưới dự luật quyển Đức Phật ngài chuyển khúc lưng, tức là cho anh em ai giải trừ nguyện như ngài Đức Phật ngài nói là tự đệ khổ tập diệt đạo. Và ngài dạy sao đây là khổ, chúng con phải sao, tức là đây là khổ chúng con phải hiểu, và đây là con đường đưa đến khổ, và đây là cái con đường đưa đến, đây là con đường đến diệt khổ, và đây là con đường đưa đến diệt khổ. Và như vậy tức là ở đây Đức Phật ngài muốn luôn chỉ chúng ta cái con đường như thế nào là khổ, và bởi vì các Phật tử tại sao là khổ, và con đường dẫn đưa đến cái sự khổ. Bởi vì các Phật tử ngay bản thân chúng tôi và các vị, mình chấp xác thân này là thật, rồi ai nói nặng nói nhẹ khen chê thì mình sẽ bị khổ. Thì bây giờ cái khổ đó không phải cái tâm mình xuất phát, mà do cái duyên nó tạo tác. Giả sử như các Phật tử chúng ta ai khen chê hay là được thành tội thất bại hay vân vân, thì bây giờ cái buồn vui thế, mừng giận thương ghét muốn nó thất tình lục dục đó làm cho các Phật tử chúng ta sẽ bị khổ đó. Thì bây giờ cái tứ đại đó sanh hay là sanh lão bệnh tử đó là Đức Phật ngài đầu tiên là đã chứng nhận rằng trong cuộc đời này là mỗi một con người học Phật làm sao thấy được cái tâm trạng đó, làm sao thấy được cái hình ảnh đó, để các Phật tử chúng ta bắt đầu việc đầu tiên Đức Phật ngài đi đòn tâm lý về mặt tâm linh. Khi việc sống và thấy được, việc đầu tiên chúng ta phải tráng trường, chúng ta phải sợ sệt thì bắt đầu mới tính chuyện thứ hai, đúng không nào? Giả sử bây giờ mình muốn dạy em bé thì sao nào, đánh nó một cây đi cho nó sợ mình đi, thì bắt đầu bước chuyện thứ hai, bắt đầu dạy. Và như vậy tức là khi có Phật tử khi quán được thân tứ đại chúng ta đó, mà thân tứ đại dù sớm hay dù muộn thì sao nào cũng trả về cho tứ đại. Mà nếu như trả về tứ đại thì các Phật tử còn cái gì đây, còn cái gì đây, còn cái nghiệp. Mà nghiệp gì, tức là các Phật tử chúng ta là sau khi tứ đại thì trả về tứ đại vẫn còn cái nghiệp, tức là nghiệp thiện và nghiệp ác, và cái tâm linh của chúng ta, đúng không nào? Mà nếu đó là thiện, nghiệp thiện, nghiệp ác thì sao nào? Có khi nào các Phật tử mà bây giờ mình nhà mình đóng nè, nhà mình mới xây đẹp, đúng không nào? Có khi nào mà mình dạy mình đem ba sỏi, ba cái đá, ba cái đồ dơ bỏ vào nhà mình không? Có không? Có không?
Không.
Dạ không. Mà mình muốn cái gì nè? Dạ bây giờ nhà con quá đẹp thầy ơi, bây giờ con phải chuẩn bị mua cái bàn cho nó đẹp, cái tủ cho đẹp, cái ghế cho đẹp, cái bộ salon cho nó đẹp, đúng không nào? Nói chung là trang trí cho cái nhà cho nó đẹp, để khách khứa vào thấy là thấy cái ông bố, ông cụ, ông cậu, ông chú này biết là con người biết sành điệu, biết chân bàn, biết chân dọn, thớp, đúng không? Đó là những thế gian. Nhưng mà bây giờ các Phật tử trong cuộc sống, bây giờ các Phật tử nói rằng con biết tu, con biết quán triệt là vô thường, là khổ não, là vô ngã, và tứ đại là vợ hợp. Bây giờ mình xây dựng một đời sống về tâm linh, tức là xây dựng một ngôi nhà đạo đức mới, đúng không nào? Mà nếu là xây dựng một nhà đạo đức mới thì các Phật tử làm sao? Tức là mua sắm, có nghĩa là mình mua sắm, có nghĩa là mình bắt đầu mình thu thập đó, mình chọn lọc. Mà chọn lọc những cái đồ dởm, đồ hư không thì kẹt ra. Thế nên tức là chọn lọc những đồ tốt, đồ đẹp á, thì các Phật tử chọn lọc những gì? Những lời kinh tiếng kệ, những cái đời sống phạm hạnh, và đời sống an lạc, và đời sống hoàn toàn thoát tục, và đời sống luôn luôn nó được an dưỡng bằng trí tuệ, chứ không phải bằng thế tục. Tức là như vậy, tức là chúng ta trang bị cho chúng ta một đời sống hết sức hiền thiện, chứ không phải là đời sống hết sức buồn phiền bực bội, lo âu tính toán, phiền não đâm chiêu. Thì như thế tức là chúng ta toàn là trang bị những cái điều hết sức tội lỗi. Cho nên đây Đức Phật ngài dạy rằng cái tứ đại mà nó dở học, làm sao chúng ta phải trang bị bằng cách nào để chúng ta cuộc đời này, nếu tứ đại trả về cho tứ đại thì trong con người này nó còn có cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý, đúng không? Thì bây giờ Đức Phật ngài dạy tức là sau khi chúng ta quán triệt được tứ đại là khổ, sinh lão bệnh tử, vân vân. Đó, bây giờ các Phật tử bước tới cái bước thứ kế đến là gì? Tức là sau khi sanh diệt biến dị, tức là sanh sau là sanh diệt biến dị. Đó, tại vì trong cuộc sống của mỗi một người học Phật tử là từ khi sanh tới một khi diệt nó hoàn toàn biến dị. Và sở dĩ bây giờ ngày xưa các Phật tử có ai có coi cái kinh Lăng Nghiêm không nào? Có không? Không có. Bây giờ kinh Lăng Nghiêm đó, bây giờ cái vua Vì vua Ba Tề Đạt hỏi Đức Phật nói thế nào nè, tức là ngày xưa, tức là 8 tuổi nữa nè, và 13 tuổi và 60 tuổi, và hiện nay qua bao nhiêu lần qua đi lần sông Hằng, thì như vậy tức là bệ hạ thấy có thay đổi gì không? À, tức là thì bệ vua nói rằng, tức là thưa Thế Tôn, tức là con nhân mẹ con đi ngang làm lễ là bế con qua sông Hằng, đi ngang cái dòng sông này, và 8 tuổi con đi qua, 13 tuổi, 60 tuổi, và hiện nay bao nhiêu đi lần sông Hằng, dù cho sông Hằng có thay đổi nhưng mà cái thấy con không có thay đổi. Thì đó Đức Phật chỉ đo cái tâm của ông ấy. Thế bây giờ các Phật tử cũng vậy, tới bây giờ tức là cái sự sinh dị biệt biến dị, tức là mỗi một con người khi mang vào bọc trong bụng mẹ thì đâu giống bây giờ, đúng không nè. Khi bây giờ các Phật tử nhìn lại hình mình còn bé, tới bây giờ trưởng thành, tới bây giờ mình già nua, đâu có giống nhau. Thì như vậy tức là sự sanh dị diệt đó, tức là từ cái sanh tới cái dị, tức là từ cái sanh và tới cái diệt, tức là nó trải qua bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu từng sự diệt, nó thay đổi theo thời gian, nó không giống với nhau, đúng không? Thì như vậy tức là sự thay đổi đó nó biến gì làm cho con người đó nó không thay đổi, mặc dầu cũng cơ thể này con người này nó hoàn toàn thay đổi theo thời gian. Mình mới ngủ có một sáng hôm sau thì đồng mình đã bạc một vài cộng rồi, và hay là mình mới ngủ rồi sáng hôm sau mình đã thay đổi những cái tư tưởng hay là thay đổi những cái cuộc sống rồi. Cho nên ở đây hư ngụy vô chủ, tức là chứ hư ngụy tức là cái không thực và vô chủ, tức là bởi vì chúng ta không thể làm chủ được tứ đại được, đúng không nào? Lâu nay thì các Phật tử mà nói thì sao nào? Dạ thưa thầy, thân này là của con, nhà này của con, tài sản của con, chồng của con, vợ của con, nhưng mà thật sự có cái đó của mình không nào? Rồi bây giờ vô chùa thì sao? Nói chùa này của thầy Pháp Tịnh và đệ tử này của thầy Pháp Tịnh thì cũng là sai luôn. Thì như vậy tức là không gì là của ta, không gì là ta cả, mà tức là mỗi cái đó nó đều theo cái lực vô thường có và còn mà mất, nó thể bay, nó đi theo cái thời gian của cuộc sống. Bây giờ các Phật tử chúng ta được nhiêu tuổi nè, nghe Mỹ hỏi tuổi kỳ lắm ha, đúng không? Nhưng mà được nhiêu tuổi nè? Bây giờ thế gian người ta quy định sao nè? Dạ thưa thầy, 60 tức là chết 60 tuổi, thường thường các Phật tử vô trong chùa nghe mấy thầy tụng kinh đúng không? Mấy thầy nguyện hương, tức là nguyện hương linh, tức là từ 59 trở về sau á, gọi là chết yểu, tức là hướng dương. Mà từ 60 á, là hưởng thọ, đúng không? Thì tức là cái quy định của thế gian người ta nói sao? Tức là hưởng dương, hưởng thọ, rồi trung thọ, rồi thượng đại thọ, rồi thượng thọ, tức là 70 là trung thọ, và 80 là đại thọ, vân vân. Thì bây giờ tức là cái quy định của thế gian người ta nói như thế, và các bác này nói là như bác ngồi trước này thầy nói sao là thượng thọ, đúng không? Nhưng mà thực ra trong cuộc sống người ta quy định như vậy, đúng không? Nhưng mà các Phật tử rằng nghĩ rằng đâu phải là cái quy định đó là đúng chính xác đâu. Cho nên một hôm có ba người bạn bè huynh đệ mình ngồi nhau nè, đi thọ bác quan ra giới, ngồi uống trà, nó không biết rằng năm nay mình ngồi uống trà gì, thọ bác quan ra giới gì. Rồi qua sinh năm rồi thầy Pháp Tịnh tới rồi dẫn người nào, đúng không? Nhưng mà cái người này anh nói trời ơi, ông nói cho xa, tối tôi ngủ trên giường không biết tối sáng là có giỏ xỏ dài được hay không. Thì cái người thứ ba huynh đệ này nói rằng tôi học nói cho xa gì chứ về ngủ mà học thở hít vô mà thở không ra được thì cũng quá người thiên cộng. Thì như vậy tức là mặc dầu trên quy định thời gian người ta nói 50 tuổi 60 tuổi thọ là 70 80, nhưng mà thật sự đi cho đến cùng, xét cho cùng, suy nghĩ cho nó tặng thì con người chỉ nương hơi thở mà thôi. Hơi thở vô thì trăm muôn ngàn kế, tức là các vị mà chúng ta còn sống thì tính đủ chuyện hết trơn, đúng không nào? Tính đủ thứ hết, tính chuyện nghèo, chuyện giàu, tính đủ chuyện hết, nhưng mà hơi thở ra thì bỏ phế sạch trơn. Chuyện đời bỏ là chuyện đời, cho nên không thể đem được gì cả. Cho nên việc kế đến là các Phật tử là không ai làm chủ được cuộc đời này cả. Làm chủ bản thân cũng không được, chứ không đừng là chủ tôi là owner cái nhà hay là owner bản thân, không có ai owner cả đâu, không phải làm chủ ai đâu, mà tức là cho nên tức là cái thân chúng ta nó bị thay đổi theo thời gian, không ai làm chủ cả đâu. Và như vậy tâm thì ác nguyên, hành vi tội tẩu đó. Cho nên thành ra khi mà các Phật tử chúng ta quán được như vậy thì chắc các Phật tử thấy rằng cái đây là Đức Phật ngài muốn dạy chúng ta. Phần lớn trong cuộc sống người học Phật mà quán triệt được những cái tâm niệm như vậy thì các Phật tử luôn luôn nó được bình yên, nó nhẹ nhàng. Cho nên hồi xưa các Phật tử biết rằng khi chúng tôi mà học cái bài kinh mà tức là học cái đoạn mà sách mà đoạn nhớ, chúng tôi nhớ cái tức là quán cái sự vô thường á, mà là tiền thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân về tứ đại vốn là không. Hồi xưa mình học không biết sao mà ông thầy các thầy giải gì học hoài không hiểu, khi mà nghe Trư cho Trần Bảo cái tự nhiên hiểu liền. Tiền thuộc năm nhà ta chẳng có, hồi xưa năm nhà là mấy thầy dạy rõ lắm, tức là nước trôi này, lửa cháy này, vợ con phá tán này, là nhà chính phủ tịch thu nè, nhà nước quản lý này. Thì vậy tức là khi mình học mình không hiểu thì biết trên mặt dân tự mà thôi, nhưng mà khi mà chứng kiến, khi mà chứng nghiệm được cái cảnh xảy ra, mình thấy Đức Phật nói đúng. Tức là trong chỉ một buổi sáng thôi, tất cả những cái cột lồng đèn nằm xuống đất hết, trụ đèn nằm xuống đất hết rồi, bây giờ cả thành phố giống như thành phố ma bao nhiêu tháng trời như vậy. Thì như vậy tức là các Phật tử thấy rằng khi mình chứng kiến những cái cảnh đó, các thấy cảm thấy vô thường. Giống như các Phật tử chúng ta bây giờ, nếu như các Phật tử một ngày nào đó các Phật tử mạnh khỏe, vẫn đẹp, vẫn thường, thì các Phật tử chưa quán được vô thường đâu. Mà một ngày nào các Phật tử có một căn bệnh nào như nhẹ thôi, đừng bao giờ bệnh nặng nha, như nhẹ đau đầu, nhức cổ thôi, rồi sổ mũi thôi, rồi không có người tới thăm nha, không có người tới thăm, không người nấu miếng cháo, thì lúc đó làm sao nào, cảm thấy cuộc đời này vô thường, sao nó cô đơn thế, đúng không nào, nó vô thường cô đơn thế vậy. Đấy, thật ra khi mà mình nghĩ mình cảm thấy cái cuộc đời vô thường cô đơn vậy, thì bây giờ các Phật tử chúng ta sao bắt đầu tráng trường đó, thì cuộc đời sao nó bạc bẽo thế, cuộc đời sao nó khổ thế, bắt đầu mới tu. Chứ bây giờ chứ đương thời mà các Phật tử chúng ta kêu tu khó tu lắm, đúng không, hết sức khó tu. Thì chúng ta cứ chạy theo cái cuộc sống hàng ngày không à, đó, lo nghèo lo giàu, chuyện hơn chuyện no, chuyện ấm, chuyện biêu, không có lo cho cái chuyện giác ngộ. Đó, mà ở đây Đức Phật là dạy chúng ta cái sự giác ngộ là chuyện đầu tiên của đời người. Làm sao hàng ngày các Phật tử thường trú dạ, tức là ngày và đêm, làm sao phải tưởng niệm cái những cái điều mà Đức Phật ngài dạy, tức là cái thân của con người, cái tâm của con người, cái sự giác ngộ từng phần như thế, để chúng ta thấy rằng mỗi một kiếp sống đời người chúng ta nó có cái khó và cái sự biến chuyển, cái sự biến chuyển của cuộc sống. Thưa các Phật tử, thì đáng lẽ cái bộ kinh này các Phật tử muốn thầy làm liên tục không, muốn nói nhiều không? Hả? Chứ em nói mà ngắn quá thì có lẽ Phật tử hả? Muốn nói nhiều không? Nói nhiều hả? Muốn nói nhiều hả? Mà ngồi nổi không? Ngồi nổi ha? Đó là từ 8 điều, mà 8 điều thì nói phải nói khá nhiều hả? Nói nhiều ha? Đó, bây giờ các Phật tử thấy rằng nói đến sự vô thường, nói đến sự quán cái thân này, thì các Phật tử cũng thấy rằng Đức Phật ngày luôn luôn đặt chúng ta vào trạng thái. Tại vì sao các Phật tử biết thì ngày sau Đức Phật đi tu được, biết không? Tại sao Đức Phật đi tu được? Không biết sao, tại sao có một động cơ nào ngày đi tu được? Các Phật tử đừng nói rằng Đức Phật biết chuyện vô thường đâu, không phải đâu, không phải câu chuyện đó đâu. Các Phật tử ngồi mà nghiệm lại cái chân lý mà sao, tại sao Đức Phật đi tu được? Một hôm, tức là ngày xưa mà ngày Tịnh Phạn Dương chuẩn bị cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chuẩn bị cho Thái tử rất là chu đáo. Một cô nào mỹ nữ nào ở trong ở cung điện mà chỉ cái nét nhăn trên mặt thôi là cũng về hô rồi, cũng đưa về giường rồi. Hay là cô nào mà chỉ một tóc cũng tóc bạc thôi, vừa điểm tóc bạc thôi mà ở trong các cái tỳ nữ một số người phát hiện ra thì cô đâu cũng nghĩ rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài phát hiện được? Một hôm tất cả những người cung phi mỹ nữ đàn hát cho thái tử nghe xong, thì thái tử thấy một đêm đó, thái tử nhìn ra thấy tất cả những người họ đang ngủ, người thì ngái, người thì mồ hôi rồi chảy quằn quại, tất cả thấy hình ảnh rất là ghê tởm. Cho nên thái tử nhìn, tức là nhìn cảnh buổi sáng đẹp bao nhiêu thì nhìn cảnh buổi tối nó chán chề bao nhiêu, nó ngao ngán bấy nhiêu, thì cái độc đó là những động cơ thúc đẩy ngài đi ra tìm ra cái hoàn thành tìm sanh lão bệnh tử. Thì như vậy tức bây giờ cho nên Đức Phật ngài mới cho chúng ta một bài học rằng, tức là ngay ngày thấy được bản thân chúng ta, đừng nói đi chi xa, một ngày một đêm nó sự thay đổi, nó sự vô thường làm cho con người hết sức, nó không phải đơn giản chúng ta nghĩ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái bước mà quan trọng hơn. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái quán cái thân như vậy để cho chúng ta làm người học Phật, chúng ta thấy rằng cái đời sống có ý thức giác ngộ thì cái đời sống nó luôn luôn được an lạc. Còn gần như bằng mà các Phật tử chúng ta không thấy được cái giác ngộ về cái thân tứ đại hay là cái thức này, sắc thọ tưởng hành thức, tại sao các Phật tử tụng kinh Bát Nhã nhớ không, tụng kinh hồi sáng, tức là quán là sao nè, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, đúng không? Tức là phải quán cái ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó. Và phải quán như vậy, tức là như thế, tức là quán cái thân của mình, quán cái ý thức của mình như thế. Bây giờ các Phật tử đi đến cái điều giác ngộ thứ hai, tức là các Phật tử đi vô những cái điều giác ngộ, nó có nhiều cái thâm thúy mà chúng ta cái căn bản người Phật tử phải hiểu được thì nó rất là hay. Bây giờ cái đệ nhị giác tri, tức là cái điều giác ngộ thứ hai, đa dục di khổ, sanh lão bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Cái này hay nha. Tại sao Đức Phật ngài dạy rằng đa dục di khổ? Thưa Phật tử, chữ tri có nghĩa là tỉnh, và chỉ là giác, là xét biết. Chữ dục ở đây không phải là chữ tham dục như các Phật, chữ dục mà Phật cái nghĩa hẹp, các Phật tử nói dục là đã dục, mà chữ dục đây có nghĩa là chỉ cho tài sắc danh thực thì. Dục là muốn, tức là tài sắc danh thực thì nha. Thì bây giờ tức là tại sao là đa dục mà di khổ, tức là chỉ đa dục là nhiều cái tham muốn á đó. Thì cái dục đó thì đương nhiên nó di khổ là sinh cái khổ. Tại vì sao mà các Phật tử thấy rằng cái đa dục là đa di khổ nè đó? Bởi vì trong cuộc đời làm người học Phật, chúng ta là coi là sao mà khổ? Khổ vì tham dục. Mà nếu như các Phật tử chứ tài là tiền, mà nếu bây giờ các Phật tử khổ vì tiền, đúng không nè? Đó, chúng ta cài cả 2-3 chớp, hay là chúng ta vì đầu tắt mặt tối cũng vì tiền. Đó, thì như vậy tức là đồng tiền đó nó sai khiến con người đi vào con đường sinh tử, và đồng tiền đó tạo bao nhiêu cái tội ác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đồng tiền là con dao hai lưỡi, nó không khéo là nó hại chúng ta đó. Và như vậy tức là đây là tài sắc. Và nếu như một người học Phật, tại sao các Phật tử thấy cái gì ở trong cuộc đời, cái bệnh của chúng sinh lâu đời bao giờ cũng thích cái đẹp chứ không ai thích cái xấu, đúng không? Mà nếu có bệnh của chúng sinh lâu đời, ai thích cũng thích cái đẹp và cái và thì như vậy thì là các Phật tử chúng ta, cái tâm chúng ta nó bị sao nè, nó bị vướng bận đó. Mà nó lại bị vướng bận thì bây giờ các Phật tử phải thấy được rằng cái tâm của mình nó như vậy, tức là mình học Phật là mình phải quán, phải thấy được cái đó. Và mình thích đẹp thì mình, nếu như mình cái tâm của mình nó thích cái đẹp thì mình phải biết quán thân vô thường. Mà nếu thấy sắc mà cho là đẹp là nguyên nhân sinh tham ái. Nếu như các Phật tử này thấy một bất cứ một cái sắc đẹp nào, dù cho quần áo, giày dép hay con người vân vân, mà mình cho là đẹp thì đó là nguyên nhân mình sinh tham ái đấy. Mà nếu sinh tham ái thì sao các Phật tử này? Tài sắc danh là gì? Là ở trong cuộc sống ai cũng vậy. Bây giờ các Phật tử thấy sao nào? Mà nếu tại cái danh của cuộc đời thì sao? Dạ bây giờ làm, khi mà làm chú tiểu thì nó có danh của chú tiểu nha. Làm sa di có danh của sa di, mà làm tỳ kheo có danh đi tỳ kheo. Thì bây giờ các Phật tử ngoài đời cũng vậy. Người ta chết vì cái danh. Người ta có thể bỏ bao nhiêu tiền để mua một cái danh, hay người ta có thể hy sinh vì một cái danh. Cho nên cuộc sống thì Đức Phật ngày dạy rằng, tức là làm sao mình quán được cái đó. Tức là cái danh nó hư danh mà thôi, nó không thật đâu. Bởi vì cái thân này dù trước dù sau cũng trả về tứ đại, thì cái danh có nghĩa lý gì đâu. Cho nên Đức Phật từ ngày dạy, tức là thứ tư là thật, là bây giờ các Phật tử là sao? Mình làm nô lệ cho cái ăn uống quá. Có nô lệ không nè? Ăn thì sao? Muốn ăn cho ngon muốn ăn cho nó ngon thì sao? Thì phải khổ thôi. Có lặng với chúng tôi kể đó câu chuyện mà lưỡi con heo à. Có một ông vua nọ, có một đầu bếp rất là giỏi, nó ăn rất là giỏi. Thì bây giờ vua nói với thời, hôm nay nhờ ngươi nấu cái món ăn nào mà cho nó rất là ngon. Thì ông đầu bếp ông mới, quả đầu quân mới ra ngoài chợ mua cái lưỡi. Nghe mua cái lưỡi về ông nấu cho ông vua ăn, thì ông vua cũng khen ngon. Rồi hôm sau ông nói, mày mua nhà ngươi mua cái gì mà thiệt là tệ, đừng rất là tệ, đừng có ngon. Thì ba cũng mua cái lưỡi cũng làm cho ông vua ăn. Ông nói sao? Cái ông vua hỏi tại sao vậy? Hôm qua ngon cũng là cái lưỡi mà hôm nay dở cũng là cái lưỡi. Thì người đầu bếp đó thưa bệ hạ, tức là cái vị giác khi ăn vào thì cái vị giác phân tích ngon hay dở, mà khi ăn xong thì cái gì nói ra cũng là cái lưỡi nó ra ngon hay dở thôi. Đó, thì đó các Phật tử thấy rằng trong cuộc sống của đời người thì sao nào? Nếu như các Phật tử, nếu chúng ta không học Phật, chúng ta quán thật kỹ, thì bây giờ các Phật tử sát sanh, hại vật, làm cho mâm, làm cho thật ngon trong một cái mâm ăn ngon đi. Thì bây giờ mình đang ngấu nghiến ăn ngon thật là ngon đó, ngon không? Thiệt ngon đó chứ ha. Thầy cũng biết ngon đó chứ. Nhưng mà qua ngày hôm sau chúng ta không dám nhìn. Đúng không nè? Thì bây giờ nếu như mình đang còn nhai trong miệng thì qua khỏi thằng cổ mình thì còn ngon không? Qua hết ngon rồi. Mà hết ngon thì qua ngày hôm sau mai dám nhìn nữa. Thì như vậy tức là cái ngon như vậy, tức là làm thì các Phật tử chúng ta tạo thêm một cái nghiệp chướng nữa thôi. Cho nên chính cái điều mà chúng tôi xin thưa các vị là cái thực là gì, làm chúng ta bị nô lệ miếng ăn. Quăng cho nó ngon. Và nếu như ngày nào mà các Phật tử tu hành mà không khéo, giả dụ như bây giờ các vị có bạn đời ở nhà, hay là có bạn đời ở nhà, là bây giờ bả mà nấu hôm nào mà nấu ngon thì chúng ta rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc để ăn. Mà ngày nào bả không có mua đồ ăn mà ăn cái kiểu mà ăn sơ sài cho qua thì lòng chúng ta rất ư là phiền não. Thì cái đó là sao nè? Nó là nô lệ miếng ăn rồi. Bây giờ đến cái trường hợp thứ kế đến là bây giờ ngủ nghỉ là thì là ngủ nghỉ. Bây giờ các Phật tử có nô lệ cái ngủ không nè? Có không? Có nô lệ cái ngủ dữ dằn lắm chứ không có nô lệ đâu. Dạ ngày nào mà các Phật tử mà vô trong nhà mà các Phật tử ngủ một cái giường mà không có, thay vì mình ngủ niệm nó cao dày nó quen rồi, mình ngủ mà không có cái niệm mà nó dày thì nó đau lưng. Có lần chúng tôi đi mít, có cái chỗ ngủ không mà hai bậc lựa lộn trước bạn ông thầy. Các Phật tử biết không? Khi mà thầy đi tới cái chùa đó giảng kinh thì hai Phật tử cũng hội trưởng hội phó sao mình không biết, mình mới vô mình đâu biết đâu. Chứ mời dạ có mời thầy ăn cơm xong mình cũng nghe lời, mình thầy đi dễ lắm, ai đi đâu ai kêu ăn thì mình ăn cơm ngủ mình đi ngủ, mình không có cầm lén gì chuyện đó. Tức là nói thầy thôi ăn cơm xong thầy đi ngủ thầy. Nói dạ mô Phật. Cái bà Phật tử nói dạ con thỉnh thầy uống giường này nó im. Cái bà kia nói thầy con thỉnh thầy uống giường này nó tốt hơn. Bà này kêu thầy ngủ giường này. Nhớ nói dạ hai bác kêu thầy ngủ giường này, thôi giờ để thầy ba nửa đêm thầy ngủ giường bên này, nửa đêm ngủ giường bên kia. Hai người cãi quá cãi lại dù có giường ngủ không mà. Cái thầy nói thôi bác ơi có cái giường ngủ không mà sao mình nô lệ nó dữ dằn vậy, tại sao mình không tự cứ lên thì giường thì cứ ngủ vậy thôi, đúng không? Rồi sáng ra còn thêm một cái chuyện cự nữa. Thay vì một món đồ ăn thì cái bác để một món riêng, thay để riêng mấy bác hai ba món gọi để vô dùng chung một cái bà kia bao dung nói trời ơi tại sao mà cho ông thầy ăn gì kỳ vậy, sao dùng hai ba món vô kỳ. Thì nói thầy bác ơi nó vô trong này nó cũng xào nó cũng xáo nó cũng giống nhau vậy chứ đâu có gì khác gì đâu. Không nó không được, phải thương thầy trọng thầy mới được. Thì cái Phật tử thấy rằng trong cuộc đời sống hàng ngày của chúng ta, tức là nô lệ, làm kẻ nô lệ cho miếng ăn, khổ đau vì miếng ăn, rồi khổ đau về chỗ ngủ nữa, tức là làm cho các Phật tử chúng ta nó bị xáo trộn về cái tâm thức chúng ta hết. Mà nó khổ đau không phải nó đau khổ vì sát thân đâu, mà đau khổ về tâm linh. Mỗi lần mà khi chúng ta cãi cự hay chúng ta nói năng là gì? Chúng ta phi muốn. Cho nên đa dục là di khổ, tức là muốn nhiều thì khổ nhiều, mà không muốn thì sao? Trời không mưa gió mà trời trong, người không thăm muốn người không bằng lòng nha. Và sanh lão tự bì lao, tức là sanh lão là chuyện khổ. Phật tử thấy sanh lão là chuyện khổ không? Tại gọi là sanh lão là chuyện khổ, sanh tử là chuyện khổ. Có một lần người ta nói rằng thầy chưa từng chết sao thầy biết khổ? Mình trả lời sao? Đã sanh rồi mình đã biết rồi. Tức là khi mình sanh ra mình phải bị chịu khổ đau vì một người mẹ cũng khổ, người con cũng khổ là mình biết rồi. Sanh hữu hạn tử vô kỳ mà, người sanh ra thì biết ngày về chết, ngày sanh nhưng mà chết thì ai biết đâu. Nhưng mà tử là sao nè? Sao biết chứ cái khổ? Thì bây giờ các Phật tử thấy rằng ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta cái khổ của người chết. Bây giờ mình nói cái khổ của người bệnh thôi, mình nói đừng có chết đi. Bây giờ giả sử mà hôm qua thầy giảng cái nóng hay là bị thầy đau răng, tại vì sao? Tức là cái sự chi phối về cân bệnh. Thì các Phật tử hôm nào các Phật tử tụng kinh cũng vậy. Bây giờ một ngày nào đó cái tâm mình nó không yên, mình tụng kinh không hay gì hết. Bây giờ mình cứ kinh nghiệm rằng mỗi lần khi cái thân mình không an, bây giờ tại sao Đức Phật các thầy các vị Bồ Tát người ta tụng kinh, người ta nói là người ta trong kinh đó là gì, là thân tâm yên ổn, thân tâm an lạc. Bởi vì cái thân nó không an thì cái tâm không yên được, đúng không nè? Thật ra đó là một dùng từ ghép rất là đặc biệt, nó thân tâm an lạc. Bởi vì thân và tâm nó phải an lạc chứ, mà thân không an thì tâm không có lạc được. Chứ bây giờ đừng có Phật tử nói thôi giờ con tu, con phải tu mà tu phải hành, và con phải sao nè, tức ăn chay, con tu tức là phải hành sát, hành tối đa để cho thằng nó khổ, thì con tu phải được, cái đó là sai. Mà gì, tức là Phật, Đức Phật này dạy có hai cái phương, có phương cách, tức là gì, đừng bao giờ thái quá bất cập, đừng bao giờ lợi dưỡng về sát thân này, cung cấp nuôi nắng đủ thứ cái sát thân này, đó là một thái quá. Và bất cập thì là ép sát, bỏ sát thân này cho nó đói, cho nó khổ, cho nó tàn tạ, thì cái đó cũng là sai, là thái quá bất cập. Làm cho nên làm sao các Phật tử thấy rằng cái sát thân của người học Phật tức là sinh lão bệnh tử. Và rồi bây giờ Đức Phật ngài dạy chúng ta vấn đề sinh lão bì lao, là sinh lão là cái chuyện lớn, là mà chuyện lớn là gì, sinh lão là trọng đại, mà nếu như sinh tử là trọng đại, là các Phật tử phải làm sao tu tập. Các vị thiền sư thì sao nè, những người tu hành thì sao nè, tự tái trong sinh tử. Còn mình thì sao, nó mình nó bệnh thì mình nó sợ nè, nó chết càng sợ. Mà cái sợ này là gì đâu, cái tâm sợ này đâu, cái tâm sợ này nó sẽ đi vào con đường sao đó, con đường ác đạo. Cho nên các vị tu hành, người ta khi mà họ đã chứng ngộ và đã tu tập cao thì các vị họ thấy sao, khi họ chứng ngộ bằng một cái là tự tại trong sinh tử, đúng không? Tự tại trong sinh tử đó, sanh như đắp chân bông, tử như ở cỡ áo hạ, tức là sanh giống như mùa đông đắp lên một chiếc cái mền, và tự như cỡ chiếc áo nóng nực quá. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta làm sao sanh và tử nó phải tự tại như thế, chết là một chỗ, là một nơi gửi gắm thôi, trở về thôi. Cho nên các Phật tử thấy rằng tại sao mà người ta nói rằng bây giờ các Phật tử đi, các Phật tử có một người bạn là Phật giáo, bây giờ các Phật tử đi câu liễn, nó nói sao nè, cái câu một tràng qua Phật tử nói sao nè, hả, thành kính gì, thành phong ngu sao nữa, tức là thành của phong ngu, tức là mình cầu chúc người ta gì, vãng sanh về cực lạc, đúng không? Mà chưa về đó rất là hay, dùng cái từ rất đặc biệt, bởi vì chưa về nghĩa là mình đã từng ở đó rồi mình mới về, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử chúng ta sao nè, nó bây giờ các Phật tử nói con bé ơi, cái bác ơi, chị ơi, bây giờ một hồi các vị về đâu, tức là về nhà có các vị, mà nếu chưa về nhà là nó từng ở nhà đó, sống ở đó thì mới có về, chứ không từng sống sao về, đúng không nè? Thành ra bây giờ mình cầu nguyện như người ta sanh về cực lạc, có nghĩa là người đó đã từng ở cực lạc rồi, từng ở cảnh giới đó rồi thì mới về được, chứ không từng sao về, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử cũng vậy, bây giờ các Phật tử mình nguyện mình về một cảnh giới nào đó, tức là mình đã từng ở đó rồi, thì gì là ở đây, tức là chúng ta đã chứng nhận vấn đề tâm của Bồ Tát của chúng ta đã từng sống ở đó, và từng sinh hoạt đó, và từng hành đạo nơi đó, và từng đã cùng các đạo hữu đó, cho nên mình mới có về, chứ mình chưa từng ở thì làm có về, đúng không? Mà bây giờ các Phật tử thì ở đây cái chùa này là gì, cái nơi mà tam bảo, thì mình không có ở đây làm sao về được, tức là sống đây, đã từng sống đây, và từng ở đây, và từng sinh hoạt đây thì mới có về được, đúng không nè? Đó là cái từ mà chúng ta Phật cần phải lưu ý. Đã sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, tức là các Phật tử, tức là sao tùng tham dục khởi, tức bây giờ các Phật tử tâm tham của chúng ta nó dục khởi, nó khởi lên ở trong tâm hồn này đó. Mà nếu như cái người nào mà cái tâm hồn mà nó dục khởi vì tâm tham thì sao nè, người nào mà nếu mà lòng tham mà nó dục khởi thì làm sao các Phật tử phải oán nè. Mà tâm tham là tâm gì nè, tâm tham là tâm gì, là tâm địa ngục, đúng không? Mà địa ngục thì sao, tại vì có Phật tử nào đã quy chưa, quy tam bảo chưa, có pháp danh chưa, tức là quy Phật không đỏ địa ngục, quy pháp, quy tánh, mà đó tâm địa ngục là tâm gì, là tâm tham. Mà nếu tâm tham là người tâm khi mang cái tâm tham dãy đầy dục khởi là tâm địa ngục. Mà khi cái đó là bây giờ ba cái quy, đúng không? Quy Phật thì không đọa địa ngục, đúng không? Và quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bằng sanh, tức là khi mình họ quy là gì, mình không còn tham đắm nữa, tức là mình ra khỏi tham đắm mới quy Phật được. Còn bây giờ các Phật tử chúng ta bây giờ vô trong chùa mình nói con quy Phật rồi thầy ơi, mà các Phật tử còn tham dãy đầy thì quy Phật không nào? Tức là bây giờ như vậy, tức là mình đi ngược cái quy của mình rồi. Và đi quy, cho nên cái vấn đề quy Phật tức là không đọa địa ngục, tức là khi cái tâm dục khởi lên, mình nhớ là mình đã quy Phật rồi, mình đã theo dấu chân Phật rồi, mình sống như Phật rồi đó. Và như vậy tức là mình phải làm sao đoạn trừ được lòng tham của mình. Mà nếu đoạn trừ lòng tham thì sao? Thì các Phật tử, khi các Phật tử tụng kinh thì là quy Phật không đọa. Khi các Phật tử quy rồi, đúng không? Sau khi các Phật tử quy rồi thì thân các Phật tử là nguyện sao nè? Là gì? Là khi các vị quy, tức là các vị không bị đọa địa ngục rồi, đương nhiên là đúng không nè? Đó, rồi các vị lại phát cái nguyện rằng, tức là sau khi các vị quy, tức là không quy gì? Thiên thần quỷ vậy. Thì như vậy tức là khi mình quy là không quy thiên thần quỷ vật, là cho nên từ cái điểm đó là các Phật tử phải thấy rằng khi mình quy tức là mình đã xa lìa những cái tham sân si trong cuộc đời này. Đó. Mà nếu người học Phật khi chúng ta bắt đầu vào từ bỏ tham sân si thì thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phật tử nào hỏi thiểu dục không nè? Hiểu không? Phải nhớ những từ Phật học chứ. Tu đi tu quá lâu quá mà không nhớ gì đơn vậy. Hả? Đệ tử gì là, sư phụ lòng thầy, đệ tử đi đốt sách rồi. Hả? Sao gọi là thiểu dục? Thiểu là ít, dục là đủ, là biết có ít và biết đủ, đúng không? Vô vi tức là cái người thiểu dục tri túc, tức là cái người mà có ít biết đủ. Là nếu như người học Phật, chúng ta phải hiểu tu hành là vấn đề cái vật chất trong cuộc đời này. Mà cái cuộc đời trong vật chất là thiểu dục tri túc là gì? Tức là cái người mà Phật làm sao chúng ta, dù cho nếu như người mà không biết đủ, dù trên Đức Phật là dạy, dù cho người đã nằm trên đống vàng hay nằm trên cái trên cảnh giới trời cũng không biết đủ, mà người thiểu dục tri túc dù nằm dưới đất ăn cơm nguội, ngủ không có máy lạnh hay là ngủ không có máy sưởi cũng biết đủ nữa. Thật ra bây giờ các Phật tử chúng ta thiểu dục tri túc là gì? Mình sống theo hoàn cảnh, tùy theo phương tiện của cuộc sống. Nói đến đây là gì? Các Phật tử ở ngoài đời, ở trong cuộc sống, đây, xin lỗi là đây là chúng ta nói về một chút xíu tâm lý trong cuộc đời thôi. Là vợ chồng cãi lộn nhau cũng gì không biết đủ mà thôi. Dạ bây giờ tôi là người đàn ông, chứ tôi là người đàn bà trong gia đình. Thì bây giờ những đứa con mình, nó thấy, bây giờ mình thấy đứa con nhà bên cạnh nó có xe Lexus rồi, có tivi, đủ thứ đồ có hết. Thì mình về mình cầm lên, ông ơi ông, người ta cũng đàn ông, người ta cũng đi làm ăn, ông cũng làm ăn mà nhà người ta có đầy đủ, con mình nheo nhóc không có gì hết. Thì đàn ông nó khổ đau. Nhưng tức là người vợ nói như thế thôi là người đàn ông thấy khó chịu rồi. Đó, rồi bây giờ đàn bà nói lại thì sao nè? Trời ơi, về gặp vợ người ta thấy hang, gặp vợ mình thấy chán, đúng không nè? Vợ người ta nói nghe nó ngọt như đường phèn, mát như nước lạnh, còn vợ mình nói ra như búa bổ không à. Đó, thì bây giờ như vậy tức là làm, tức là mình so sánh thiểu dục đi, mình không biết thiểu dục đi tức mình cứ so, mình đem chuyện gia đình của mình so với bên ngoài không, cho nên gia đình đó luôn luôn bao giờ cũng xào xáo, bao giờ cũng khổ đau hết. Cho nên nữa là vấn đề tu là làm sao các Phật tử chúng ta phải có một chút xíu hiểu vấn đề thiểu dục đi tức là có ít mà mình biết đủ, mình an lạc trong cái ít đó. Đó, cho nên các Phật tử thấy rằng ngay trong cái đời sống của người học Phật làm sao thấy được cái đó. Và cái đến là thân tâm tự tại. Gọi là sao là thân tâm tự tại nè? Hả? Thân tâm tự tại là muốn đi chỗ nào đi hay sao? Muốn sống sao sống hay sao? Hay sao đây? Hay sao thân tâm tự tại? Tức là các Phật tử thân tâm tự tại là gì? Tức là các Phật tử cái thân và tâm của các chúng ta là tự tại là gì? Là muốn nói rằng thân này và tâm này nó luôn tự tại trong sinh tử, tự tại trong phiền muộn, tự tại trong cái vấn đề cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống là sao? Bao nhiêu chuyện, sự chướng ngại làm mình ràng buộc mình. Đó, cái chướng ngại là gì? Sự ràng buộc là gì? Chướng ngại là bao nhiêu? Là sinh lão bệnh tử, phiền muộn, rồi bệnh về thân, bệnh về tâm, vân vân. Những cái bệnh hay là những cái phiền não bên ngoài đem cho các Phật tử. Vào các Phật tử thì bây giờ Đức Phật này dạy là tức là thân tâm tự tại, thân và tâm chúng ta nó luôn luôn an lạc, nó tự tại trong cái mọi hoàn cảnh, sống với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Thì như vậy tức là người học Phật làm sao chúng ta sống được những điều này. Cho nên như vậy gọi là thân và tâm chúng ta tự tại trong vấn đề sinh tử. Do vậy mà người học Phật chúng ta nó không bị sao, nhưng không bị khổ đau. Còn như bằng các Phật tử chúng ta mà sống mà chúng ta cái thân và tâm chúng ta nó không có có thấy được điều đó thì thân chúng ta nó là sao nè, thân chúng ta nó bị sao, nó bị khổ thôi đó. Cho nên vấn đề Phật làm sao chúng ta thấy được điểm này nha, làm sao cho thân và tâm chúng ta nó được tự tại trong cuộc sống. Còn các Phật tử mà không thấy được thì các chúng ta luôn luôn nó bị mặt này hoặc mặt khác nó bị chi phối đó. Làm sao phải được thân tâm tự tại? Các Phật tử mình thân tâm tự tại chưa? Được chưa? Chưa. Mà nếu thân không thân tâm tự tại thì bị làm sao? Hả? Phiền, có phiền não không? Có phiền không? Tại sao phiền? Bây giờ các Phật tử bây giờ các Phật tử có bị khổ không? Khổ vậy gì?
Thân tâm không tự tại.
Đó, bây giờ khổ vậy gì? Bây giờ giả sử bây giờ con bé ngồi phía sau hay là chị kia ngồi phía trước, bây giờ thầy nói hai thầy làm hai cô mà đau khổ vậy, tối ngủ không ngủ được nè. Thế thầy nói bây giờ trời ơi con bé này công nhận nó đẹp quá trời thôi, đẹp như là hoa hậu năm 2006 à. Thầy khen ngôi nước nở luôn, trời về nó khoái quá ngủ không được. Trời ơi vậy thì cái bà kẹp cô bên kia nói trời, bà vô chùa xấu chung vô nhiệm, không biết gì vô chùa tối ngày cứ lo ăn không biết gì vậy. Thì bà kêu khổ cũng te thôi. Thì sao? Đó là cũng cái lưỡi này mà làm hai người, người khổ người hạnh phúc, đúng không nào? Đó. Thì bây giờ cái quan trọng nữa là bây giờ các Phật tử Phật khi mình tu là sao nào? Mình không có phương pháp mình tu chứ. Bây giờ Phật tử thầy chỉ có cái việc tu, một việc tu nha. Dễ tu lắm. Không biết biết là dễ tu lắm chứ không có khó đâu. Bây giờ các Phật tử như bây giờ Phật tử nghĩ đi, thầy Pháp Tịnh nè là ông thầy khùng nha. Mà nếu mà khùng mà khen con đẹp, con có thích không? Không. Khen khùng mà khen vị thấy thích không? Điên khen có thích không? Khen đẹp thích không? Tại sao vậy? Khen khùng mà biết gì khen đẹp. Trời ơi, khùng mà biết gì mà khen, đúng không? Nó khùng mà nó còn cái trí đó mà biết gì mà khen đẹp hay xấu. Dạ. Bây giờ ví dụ như nhà có một người đàn ông mà uống rượu say xỉn, không biết trời đất, mà không biết trời đất cũng gì đâu, nó chê mình buồn không, có chửi mình buồn không? Không. Nhưng mà có những số Phật tử, người đàn bà trong cuộc đời này chồng gì uống rượu vậy là cử lộn, mà nó biết gì mà cự, nó sai quá biết gì mà cự, mà mình vẫn cự. Thì khi mình tu hành mình muốn tâm mình được an thì ai có nói mình điều gì làm cho mình phiền não thì mình nghĩ người ta là những kẻ điên đạo. Cái tâm không được định cho nên người ta mới dùng những từ đó. Thì nhiên tức là khi các Phật tử quán được như vậy thì tâm các vị an liền. Chứ đừng bao giờ chấp nhất tại sao người ta nói mình như thế, tại sao người ta chửi mình như vậy, tại sao người ta phỉ báng mình như vậy, thì các Phật tử khó tu. Mà trong cuộc đời nè, các Phật tử nó khó là gì nè? Cái khó nhẫn là gì nè? Cái khó chịu đựng là thế. Thí ví dụ bây giờ như các Phật tử đi, có lỗi mà thầy cần nhằn các Phật tử, rầy la các Phật tử thì sao nè? Thì mình chịu đựng được, cố gắng được, nhẫn được. Nhưng mà đằng này mình không có lỗi, mình không có lỗi, mình không có sai, mình không có mang bị đây, thì cái đó là cái khó chịu nhất. Nhìn thôi nhìn không nổi. Phật tử nghĩ đúng không? Mà nhất mà cái chịu cái lúc mà nổi xung thiên lên thì sao nè? Cái nỗi xung thiên lên thì sao? Cái lúc mà mình làm mệt đó, cái lúc là mệt mà ai mà lải nhải lên mình lỗ tai là thấy khó chịu liền, muốn cự liền. Thì như vậy tức là mình phải biết những cái nhược điểm, cái tâm mình khởi sân hẳn lên phải từng lúc ở trong cuộc sống. Tại sao chúng ta sẽ sân hẳn? Chúng ta phải nhẫn, bởi vì nhẫn không phải là dễ đâu. Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu nha. Chứ nhẫn là gì? Là một bên trên là bộ đau với là bộ tâm, là những cái người mà kiên nhẫn, giống như cái người ta đâm lấy cái đau gươm đâm vào tim của mình, nó khó chịu lắm. Bây giờ đó tức là như vậy, tức là các Phật tử thấy cái khó rồi đúng không? Và như vậy tức là ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta phải sống, phải từ bỏ những cái đó, cái giác ngộ đó, phải cái từ bỏ những sống, phải hiểu và thiểu dục như vậy. Thì như vậy tức là cái giác ngộ của cái tâm thân tâm tự tại là chúng ta phải thấy được cái tâm như vậy để các Phật tử không bị phiền muộn. Chứ ở trong cuộc đời này sao nó phiền muộn dễ đầy các Phật tử,
đúng không nào? Nó phiền muộn vậy đầy hết, các Phật tử không thử thời chút xíu về nhà coi, chút xíu thôi xả mấy con tay về tới nhà là có chuyện liền. Dạ hậu qua giờ bà ngủ ở đâu, bà đi đâu mà nói tôi nghe coi, nào bao nhiêu là đau khổ dữ dội lắm rồi đó, đúng không? Mà mình nếu như mà ổng không hiểu đạo, ổng nói cái từ đó mình thấy khó chịu đó. Một người đàn bà bỏ nhà đi ngủ đêm ở đâu và làm gì suốt ngày hôm qua cho tới nay, thì cái đó là Phật tử hả? Phiền não không? Phật tử nói chờ Phật ơi, Phật cho con nghỉ tu 5 phút con tính ổng mới được, đúng không? Đúng không? Khó tu lắm chứ không dễ đâu, mà mình phải kiên nhẫn hết sức, chịu đựng hết sức và cố gắng hết sức mới thắng được cái tâm này. Còn bằng nhược bằng công, các Phật tử phiền não lên là cự lực cự lộn liền đó. Thì chứ nhân chứ hai chữ thân tâm tự đại là thấy được cái thân và cái tâm, thấy hoàn cảnh đó để các Phật tử thắng được. Rồi bây giờ các Phật tử thấy sao nữa nè, bây giờ mình muốn thân tâm tự đại nữa sao nè, bây giờ mình gặp ông bạn mình nhà đời mình thì sao nè, ông sáng sai chiều xỉnh tối tối sương sương đúng không đó. Thì bây giờ các Phật tử sao thấy rằng nếu như mà ông đã bà đã cái tâm như vậy thì sao nè, thì mình phải quán rằng đó là mình mắc cái nghiệp với ông, trả cái nghiệp vô quân trong bất thành phu phụ mà vô tình căn bất nghĩa cha con, mình mắc cái nghiệp đó mình phải trả. Mình nếu mình quán được cái đó thì cái thân mình mới an được. Còn như mà các chú các cậu đem mà các chú đem mà gặp ông cái bà nhà mình mà sao nè, là nếu như mà bà mình đi làm bao nhiêu, bà đi shopping hết nhiêu không, khi mà thiếu tiền trả bill shopping hay sao, thì mình biết cũng đó là cái nghiệp của mình, đúng không? Mình đang trả nợ bà để hết nợ mà tu là mình dốc lòng để trả nghiệp mà, đúng không? Thì như vậy tức là mình muốn thân tâm tự tại thì mình phải quán được cái đó thì mới tự tại được. Còn không, nó không quán nó tại sao bả làm gì, tại sao ổng làm gì thì suốt đời không bao giờ giải quyết được. Và đến cái phần thứ ba là đề tam giác tri tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát Bát Nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo di huệ thị nghiệp. Vì trong tâm của chúng ta đó, các Phật tử thấy rằng tại sao gọi là tâm vô yểm túc, những cái từ khá ngang khó hiểu quá ha, khó hiểu quá mà Phật tử mà không giảng ra thì Phật tử suốt đời cứ mò không biết ông Phật muốn nói cái gì đây, muốn nói tiếng Việt không hiểu đâu sao nói tiếng Hán văn, đúng không? Mà ngày xưa thầy đi học thôi, mấy thầy dạy Hán văn thôi, trời ơi khổ sở hết sức ấy. Mà cái đêm nhưng mà những cái bộ kinh Hán văn tức là dạy hết sức thâm thí về giáo lý đạo Phật, tại vì cái nghĩa hết sức sâu sắc, mà nếu Phật tử mà không hiểu được thì nó khó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nói từ chậm chậm từ chữ cho các Phật hiểu, rồi từ đó chúng tôi sẽ giảng rộng ra. Vì trong tâm chúng ta không bao giờ thấy đủ, không biết chán, chữ dực không thấy đủ, không biết đủ, người thế gian là như vậy, không biết đủ, không biết chán. Tại sao người ta là tâm vô yểm túc, tức là cái tâm không biết chán. Giả sử như các Phật tử trong cuộc sống mà bây giờ các Phật tử chúng ta sống trong cuộc đời, mà bây giờ các Phật tử trong túi chúng ta đệ tử và đệ sư thầy đệ tử trong túi có 9 đồng, đệ tử kiếm thêm đồng chẳng đủ 10 đồng, mà 10 đồng bỏ trong nhà băng kiếm thêm được 100, thì như vậy tức là cái tâm tham của đời người nó không biết đủ, có cái này muốn cái kia, có cái muốn nọ, tức là cái tâm đó nó Đức Phật này vậy, tức là gọi là yểm túc, tức là yểm là không biết đủ đó. Mà trong cuộc đời mà nếu như các Phật tử tâm không biết đủ thì sao nè, những người học Phật đó luôn luôn đầu tắt mà tối chạy theo cuộc sống, không có giờ phút nào mà tĩnh tâm. Bây giờ các Phật tử chúng tôi bỏ một bài toán thử Phật tử nghe nè. Bây giờ cái sáng sớm Phật tử làm cái gì nè, ngủ trong dài 8-9 tiếng đồng hồ, sáng thức dậy đánh răng súc miệng, đúng không? Có những người thì buôn bán thì ra chỗ shop của mình, có Phật tử thì đi làm trong công sở, có Phật tử thì làm ngành y vân vân, tức là nói chung là những cái cơ sở, những cái điều mà chúng ta đi làm để kiếm tiền. Rồi trưa ăn cơm, đúng không? Chiều thì chúng ta cứ tiếp tục đi làm, tối về thì tức là ăn cơm rồi cũng ngủ nghỉ, đúng không? Thì bây giờ các Phật tử từ sáng sớm tới chiều tối, Phật tử lo cho ăn nè, đúng không? Lo cho mặc nè, cái ở cái bệnh. Bây giờ các Phật tử bao mấy giờ mấy phút các Phật tử lo cho tâm mình đây? Hay là chờ Phật tử một tháng chùa Vạn Đức, tới chùa Hải Đức mở Bát Quan Thế Giới ra ngày đó mới tu? Đó, thì bây giờ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ các Phật tử lo cho bên ngoài không, ăn mặc ở bình không, chứ chưa Phật tử nào một giờ phút nào mình ngồi mình tĩnh tâm. Tại sao mình chết dạy theo cái thế gian nhiều quá mà không mình lo tự tâm của mình, đúng không? Mình không lo cái tự tâm của mình ít lo cho tâm mình quá. Mà nếu như trong cái cuộc đời này mà cái thân này bỏ lại thì sao nè? Có một hôm một ông trưởng giả rất là giàu có đó, thì ông mới có 4 bà vợ nha. Nghe cho kỹ, 4 bà vợ này Phật tử được mấy bà nha. Thứ nhất là ông thương bà vợ 20% thôi, vợ lớn hơn 20% thôi. Thì khi mà 10 vợ lớn 20% thì có người vợ thứ hai thương 40%. Bởi vì giờ lớn thì bà vợ cũng già, cũng xấu, cũng cho nên cái người vợ thứ hai thương nhiều hơn. Người vợ thứ ba thương 60%, và giờ người vợ thứ tư thương 100%, bởi vì trẻ, đẹp và dễ thương. Thì khi nhiều vợ thì ông ta phải sao? Phải đi làm, phải đầu tắt mặt tối, thì ông làm một số việc phạm pháp với chính phủ đương thời, triều đình đương thời, thì cái lệnh truy nã bắt ông. Đó, bắt ông ra tử ra ngoài tử hình. Thì ông, thì cái người mà ông than thở thì ông từng đi tới từ người vợ than. Thì bây giờ ông tới là người vợ ông than, người vợ thứ tư, thì ông nói bà ơi, tôi cũng vì vợ vì con, tôi làm tất cả những gì cho cuộc đời này, bây giờ có lệnh truy nã, sau khi chết bà sẽ suy nghĩ thế nào? Thì bà vợ thứ tư này nói, sau khi ông chết tôi sẽ rơi những giọt lệ, gọi là đưa tiễn lần cuối cùng. Ông buồn quá. Tức là cái bà vợ mà mình thương nhiều nhất trong cuộc đời này, mà cái ngày xưa bên xứ Ấn Độ á, cái người tôn trọng nhất lại cùng chết với mình, nghe không các bạn? Thì bây giờ ông buồn quá, cái người mà vợ thứ tư là thương nhiều nhất mà chỉ có chết rồi rơi những giọt lệ đưa tiễn lần cuối cùng thì buồn quá đi. Thì bây giờ ông đến người vợ thứ ba, người vợ thương 60%, thì người vợ này ông nói với ông rằng, nói sau khi ông chết bà sẽ rơi những giọt lệ và đưa tiễn thoát khỏi cổng nhà. Thì ông còn buồn hơn nữa, nhưng mà thôi cũng an ủi một tí, cũng ra khỏi cổng nhà, bà kia rơi lệ thôi. Thì ông tới cái người vợ thứ hai, thì người vợ thứ hai nói rằng sau khi ông chết rồi sẽ đưa tới nguyệt mồ, rồi sẽ hạ nguyệt, gọi là đưa tiễn lần cuối cùng cho ông từ bỏ cuộc đời này. Thì ông cũng hơi khá hơn là hai người vợ trước. Thì ông người vợ đến người vợ thứ nhất là người vợ không có thương, thương sơ sơ 20% thôi. Thì bà vợ này ông nói, từ lâu nay tôi rất giận, rất buồn ông, rất hận ông, là bởi vì ông không có thương tôi. Suốt ngày ông có chạy theo bà vợ nhỏ, hết bà này tới bà kia, nhưng ông thì bỏ cổ bơ cổ bắt. Nhưng vì tình nghĩa tôi sẽ cùng ông chết về thế giới bên kia. Thì bây giờ ông mới sực tỉnh. Thưa các Phật tử, tại sao bây giờ ở đây Đức Phật, các bậc Bồ Tát lại nói như thế? Bây giờ các Phật tử, 4 bà vợ là biểu tượng cho 4 cái vấn đề trong cuộc sống này. Thứ nhất, bà vợ thứ tư là tiền bạc. Các Phật tử mở mắt ra, nhắm mắt lại, tức là suốt ngày tính toán hơn thua phải trái, gây bao nhiêu tội lỗi trong cuộc đời này cũng vì đồng tiền. Và đồng tiền giải quyết được cái gì cho cuộc đời này? Không giải quyết được mà để sinh tử, chỉ làm cho các Phật tử thêm tăng thêm cái tội. Nhưng mà các Phật tử chúng ta cứ mãi miết trong cuộc đời, chạy theo nó, để rồi bám lấy nó. Một ngày nào đó, sau khi qua cái kiếp sinh tử luân hồi, các Phật tử phải chịu cái đau khổ. Thì bây giờ cái gì, người vợ thứ hai là gì? Tức là bây giờ các Phật tử đầu tắt mặt tối làm những tính toán, những chuyện là mình đầu tư vô gì? Cái chỗ ở là cái nhà. Nhưng mà sau khi chết cái nhà có đem theo được không nào? Không. Không thể đem theo được cái nhà theo được. Rồi bây giờ có một số người sau khi chết thì cũng làm cái nhà bằng dàn mã đó, mua các cái nhà bằng giấy để đốt đem theo, rồi nó làm chuyện gì đâu á, đúng không? Rồi để mua xe lá xịt, rồi gắn cell phone đem theo nữa, làm cái chuyện không có đúng đâu hết trơn rồi. Niềm tin không chánh đáng, mà niềm tin không chánh đáng là niềm tin sai lạc. Chúng tôi không nên chỉ mê tín, nhưng mà cái đó làm tin niềm tin không có đúng đâu hết trơn. Và cái đó là gì? Là bây giờ các Phật tử sau khi Đức Phật nói như vậy, thì bây giờ người vợ thứ hai là bây giờ sao? Là trong cuộc đời chúng ta khổ đau vì ai? Là vì vợ, vì con, vì thân bằng quyến thuộc. Mà những người đó sau khi mình chết họ giúp được gì nè? Họ cũng buồn, họ cũng khổ, nhưng mà người đó không giải quyết được để sinh tử với mình. Mà Đức Phật ngày dạy muốn nhấn mạnh đây là người dạy thứ nhất, là cái tâm linh của mình Đó, hằng ngày mình cứ chạy theo bên ngoài, nào nhà cửa ruộng vườn đất đai vợ con, nhưng các Phật tử không lo cái tâm của mình, mà đến cảnh sinh tử tứ đại trả về tứ đại, thì cái tâm của này là quyết định cho mình siêu hay đọa, và cái con đường hạnh phúc hay bình hay đạo hổ đau, mà các Phật tử lại quên đi. Đó, mà hằng ngày các Phật tử của chúng ta thì sao này, mình tóc mình đã cũng đã sáu màu rồi, hai màu rồi, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ mình coi trong tâm của mình, đúng không nè? Mới thấy hôm nào dáng ấy tơ, mà nay bế trẻ đứng trong mơ thu sao, xương trắng cài lên tóc, cánh kẻ âm cung hé đỡ chờ. Tức là mới thấy một nào hôm là cô gái, rồi hôm nay bế trẻ đứng trong mơ, tức là đứng bồng con mà chờ chồng về, rồi thu sao xương trắng cài lên tóc là tóc bạc rồi đó, rồi cánh cửa âm cung hé đỡ chờ, tức là cửa mở, địa ngục mở chờ chúng ta rồi đó, đúng không? Thì như vậy tức là nói đến một cái sự vô thường trắng tóc của đời người, nó rất làm nhanh. Đó, cho nên đây Đức Phật này dạy, tức là cái tâm vô yểm túc, tức là cái tâm nó làm sao, tức là chúng ta biết dừng lại, biết chán chường, biết sợ sệt, và kể đến là di đắc đa cầu, tức là cái đây tức là muốn nói rằng, tức là cái người học Phật làm sao đó là mình cầu mình di đa cầu là gì, tức là cái người mà cái di đắc đa cầu là người gian sinh, cái người mong muốn nhiều quá đó, thành ra các Phật tử làm sao thấy được cái tâm này đó. Cho nên tăng trưởng tội ác, tức là mình cầu mình muốn mình làm nhiều quá thì tăng trưởng tội ác. Phật tử mình có tăng trưởng tội ác không nè, có không? Hay là mình diệt trừ tội ác? Tăng trưởng hay diệt trừ? Diệt trừ nhiều ít? Chút thôi. Diệt trừ chút thôi, gì không nhiều á. Bây giờ diệt nhiều không? Một tháng chai mấy bữa, mấy ngày? Có 4 ngày. Tôi chai 4 bữa ấy là quy tắc hả? Không dám làm hơn hả? Phải làm hơn chứ, phải tu khá hơn chứ. Rồi về niệm Phật ngày được mấy lần? Có niệm Phật không? Rồi có coi kinh không? Nhà có kinh sách gì không? Có băng sách không? Băng không? Ừ. Như là khá rồi. Nghe nhiều hả? Nghe nhiều mà có làm không? Nghe nhiều mà không có làm gì hết. Dạ quê y thì con để làm, để y chứ con không dám làm gì hết. Nha. Tức là bây giờ các Phật tử làm sao? Tức là tu hành là gì? Đó, tức là cái chủ nhật mình nói hai chữ tu hành cho nó vui, tức đông người nói cho nó vui. Đó, bây giờ các Phật tử tức là cái tăng trưởng tội ác là gì? Tức là cái làm cho cái tội mình nó phát sinh thêm. Giống như mà các Phật tử, để thí dụ thầy thí dụ cái tăng trưởng tội ác này nghe. Bây giờ các Phật tử tối hôm nay nha, mình ví dụ như ngày mình không có tu đi, chiều mình ăn cơm rồi nè. Phía chừng 9-10 giờ, cái thằng bé nó má, bữa nào con thèm bấm ơi, má làm con gà cho con ăn cái nữa má. Nha, tức là cái tăng trưởng tội ác. Thật ra các Phật tử làm sao cái mình phải thấy cái tội ác của mình mà mình diệt trừ chứ đừng bao giờ tăng trưởng. Bồ Tát Bát Nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo, tức là bởi vì tại sao gọi là thường Bồ Tát là Bát Nhĩ, tức là rồi thường niệm tri túc, tức là các Phật tử là phải thường ghi nhớ cái tri túc, tức là cái biết đủ trong cuộc đời này, an bằng thủ đạo là sao vậy? Tức là các Phật tử làm sao bây giờ các Phật tử thường hồi xưa các Phật tử nó vô trong chùa sao nè, xả phú sao, xả phú cầu bắn, xả thân sao, cầu đạo, đúng không? Thì sao gọi là xả phú cầu bằng? Tại vì có Phật tử thì gọi là xả phú cầu bằng phải là cái người mà giàu có, tức là cái người mà phương tiện nhiều quá khó tu lắm, mình cứ chạy tìm cầu vật chất nhiều mà khó tu lắm, mà mình phải cái cuộc sống. Tại sao thường thường các Phật tử khi mình đi vô trong chùa mình tôn trọng mấy thầy, tôn trọng sao nè, đời sống càng đơn giản chừng nào đời sống nó hạnh phúc nhiều chừng đó, chứ không phải là đời sống. Nhiều khi các Phật tử vô trong chùa mình thấy bây giờ hỏi thầy Pháp Tịnh giỏi không, nó dạy giỏi, họ giỏi gì nè, dạ thầy Pháp Tịnh có lá xịn nè, có nhà cao cửa rộng, có chùa to Phật lớn, cái đó đâu có phải giỏi đâu, mà cái đó càng bị ràng buộc. Mà ở đây Đức Phật là dạy rằng tức là thường niệm tri túc an bằng thủ đạo, chứ an bằng thủ đạo tức là gì, là xả phú cộng khi cái nguyện đầu tiên của người học Phật là sao nè, mình xả phú cầu bằng mà xả thân cầu đạo. Mà các Phật tử bây giờ có xả phú chưa, mình có ăn tri túc trong cái vấn đề tâm hồn chưa, hay là mình bây giờ mình muốn đủ thứ chuyện muốn hết đó. Mà xả phước còn bằng xả thân chưa? Mình cầu đạo chưa? Hay là mình ngồi chút xíu đau chân mình than nó trời thầy nói dài nói dở nói dai, đúng không? Hay là mình nói mình vô mình tụng kinh, bây giờ các Phật tử mình tụng, mình ngồi nói chơi, mình nói vua nói đùa nói chuyện thì bao giờ cũng được, mà các Phật tử ngồi tụng kinh thì thầy nhìn cái chuông đó bóng đó Phật tử ơi, nó nhìn xuống thấy Phật tử hết à, người quay qua quay lại ở lui, ngồi giống như người ta lên đồng á, đúng không? Ngồi thân không yên đó, cái chuông nó nhìn như thấy hết trơn, ai nhớ mà nhúm nhích là thầy thấy hết trơn rồi. Tụng kinh là nhìn vô cái chuông với cái lương hương đúng không? Phật tử nào mà tụng kinh mà tâm thân không an, tâm không an thì nhìn thấy hết rồi đó. Tại bây giờ như vậy thì bây giờ xả phú còn bằng xả thân cầu đạo. Bây giờ mình cái thân mình chỉ ngồi chịu khó ngồi tụng kinh nghe giảng kinh chút xíu thôi, thì cái thân mình sao nè, bà nó trạo cử nó nhúng như nó lúc lắc đủ thứ chuyện hết trơn hết trơn, thì có xả thân chưa, có cầu cái đạo chưa đó. Mà ở đây Đức Phật dạy là phải xả thân cầu cái đạo. Phật tử nào nghe một đoạn kinh mà phẩm đề bà đặt ra là phẩm thứ 12 không? Tức là tiên ông, tức là mấy rau truyền, tức là có một cái giáo pháp rất là cao thường đó, có thể đưa đến bồ đề. Thì bây giờ Đức Phật ngài là khi ngài là một vị người tu hành, ngài mới xả thân làm thị giả để cầu cái đạo đó. Thì bây giờ gọi là xả phú cầu bằng xả thân cầu đạo đó. Cho nên chính các Phật tử làm sao phải thấy được cái tâm của mình đó, thấy được cái tâm của mình đã xả thân thì cái cầu cái đạo đó. Mà bây giờ các Phật tử ăn chay một tháng 4 ngày, 8 ngày nó đau răng nhức đầu cái là mình nói, hay là đi vô bác sĩ nói nhiều bác sĩ nghiệt lắm nghe, nên xin lỗi bác sĩ Đức nha, nói bà ăn chay không có đủ sức khỏe đâu, về ăn mặn đi tôi mới chích thuốc cho bà hay lo bệnh cho bà, đợi mà bà sợ quá về bỏ ăn chay liền. Thì cái đó là các Phật tử mình không có xả thân cầu đạo. Nên bây giờ các Phật tử kế đó là bây giờ xả thân cầu đạo là gì? Bây giờ các Phật tử chúng ta ngay cả cái kiên, cái bài sám hối Phật tử có nhớ bài đoạn nào không? Con gì sao? Con quyết lòng vì đạo hy sinh, đúng không nào? Mà tại sao con quyết lòng vì đạo hy sinh? Tại vì tức là mình vì cái tâm tu hành mình vì cái đạo mình hy sinh cuộc đời của mình, hy sinh cái thân và tâm mình vì đạo đức, vì cái con đường giải thoát của mình. Mà các Phật tử sao? Dạ đi chùa sao? Dạ các Phật tử đi chùa giống như sáng nắng chiều mưa, bữa có bữa không. Thì sao nè, bữa qua bọn ra giới thì bữa nay thì hạnh phúc nhất rồi, tức là từ khi mà đi chùa giải đó, lần này là đông nhất trong cuộc đời của thầy tại chùa này đó, đúng không nè, đúng không? Có bữa thì đi có lần thầy với anh Đức với chị Đức là có 2-3 người thì mình cũng nói luôn đó, bữa thì đi đông, bữa thì mà các Phật tử tu á, xin thưa các Phật tử làm sao á, mình tu mình thấy rằng đây là cái nhịp thở của con tim mình thiếu là mình chết. Các Phật tử tu mà quán tưởng được đó thì các Phật tử tu thấy khác. Là cái lời kinh của Đức Phật, một ngày nào Phật tử quán niệm nha, một ngày nào mình không có quyển kinh, mình không tụng kinh, mình không có niệm Phật, mình không có thiền quán, mình không có tập cho mình tu hành, thì một ngày đó giống như cái tim mình ngưng đập vậy. Mình thiếu một cái gì đó, hay thiếu những giọt máu mà nó đưa lên dòng tim, thì Phật tử quán được và sống được cái đó thì Phật tử khá đi. Chứ mình có Phật tử nghĩ rằng đi chùa là để sao nè, cầu phước là niềm tin thì không khá rồi. Vậy có phước thì cũng được, không phước thì không sao, thì cái đó không khá rồi, đúng không? Phật tử có khi nào nghĩ vậy không? Hay là đi chùa để có nhiều người quan niệm lạ lắm, đi chùa để cuối tuần để enjoy, bởi vì cả ngày nhốt trong công ty, nhốt cả ngày trong cuối tuần trong cả ngày trong cái gia đình này, thì bây giờ chủ nhật thứ bảy đi chùa cho cái đầu cho nó thoáng chút thì cái đó không khá. Mà làm sao các Phật tử phải thấy, phải sống được rằng trong một ngày một đêm mà các Phật tử không có thực tập lời Phật dạy thì một ngày đó các Phật tử giống như là mình thiếu cái gì đó, không có chỗ nào lắm. Nhắm làm được hỏi không? Nhớ không? Chắc khó ha. Phải tu chứ, bây giờ các Phật tử lớn tuổi rồi, giống như bên chiến đội chiều rồi, chứ các Phật tử bây giờ mình tu và hẹn mai học hẹn mốt quỷ sứ đòi khóc một khóc hai, đúng không? Khi mà các Phật tử chúng ta khi kêu mình tu thì sao nè, có một hôm câu cái chuyện ngoài trong kinh Tịnh Độ hay lắm, có là trên Trương Tổ luôn, thì có hai người bạn tu hành với nhau giống như thầy khuyên các Phật tử, Thì có ông sư huynh ông tu trên núi, tu tinh tấn siêng năng, cần mẫn chuyện tu hành lắm. Thì ông mới lâu mấy năm rồi mới xuống thăm ông bạn, người bạn ta là Trương Tổ luôn. Thì ông xuống khuyên, ông khuyên anh ơi anh ráng tu hành đi, bây giờ anh đã lớn tuổi già rồi, thì không khéo thì nay mai có trăm tuổi, lớn tuổi già chết không có làm được gì. Ông nói anh ơi tôi thì cũng muốn tu lắm, giống Phật tử mình, tôi thì cũng muốn tu lắm, nhưng anh thấy bà già chưa qua đời nè, bà còn ngồi đó, con trai thì chưa có vợ, con gái chưa có chồng, làm sao mà tu nổi gì. Thì người bạn cố khuyên nhưng ông ta không có thấm thía gì hết. Thì cái người bạn này, người tu sĩ này mới trở về núi tu nữa, tu dài 3 năm nữa, cái tu thấy khá hơn hồi trước rồi. Kỳ này cũng cố gắng vận dụng tối đa để xuống khuyên người bạn mình. Xuống thì bạn, thì khi xuống về tới nhà thì cái quan tài để trước, ông đã chết rồi. Thì cái người bạn tu sĩ làm một bài thơ: tôi có một người bạn tên Trương Tổ Lưu, khuyên y niệm Phật nói 3 điều. Tức là điều thứ nhất là cha mẹ còn tại thế, con trai chưa có vợ và con gái chưa có chồng. 3 điều chưa làm xong thì diêm vương ắt đã đòi. Thế không, các Phật tử thấy chưa? Phật tử khi khuyên các Phật tử tu thì Phật tử dạ con tu chưa nổi, đúng không? Khuyên Phật tử đi chùa thì con bận rộn, mà khuyên Phật tử coi kinh thì Phật tử nói con mở quyển kinh con đọc chưa đầy 2 trang con là ngủ gục, đúng không? Ngồi khuyên các Phật tử ngồi niệm Phật, khuyên Phật tử ngồi thiền quán thực tập lời Phật dạy thì Phật tử lý do này và lý do khác. Thì các Phật tử chúng ta là sao nào? Tên sao? Tên gì? Đỗ Thị Thừa, đúng không? Đỗ Thừa tùm lum chuyện hết, đúng không? Mình ta là mình ra thành Đỗ Thị Thừa hết đó rồi, đúng không? Đó, đó bây giờ các Phật tử tức là làm sao các Phật tử phải sống phải sống như vậy nha. Rồi thường là di huệ thị nghiệp, tức là di tuệ thị nghiệp. Bây giờ trong cuộc đời các Phật tử lấy gì làm sự nghiệp nè? Ở đây là Đức Phật gọi là di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bây giờ các Phật tử làm gì để sự nghiệp này? Dạ cô có sự nghiệp không cô? Dạ bé con có sự nghiệp không con? Bây giờ là lấy gì làm sự nghiệp nè? Thưa các Phật tử, phần lớn trong cuộc đời thì người ta lấy gì? Lấy tiền tài, lấy sự nghiệp, lấy nhân bằng, lấy kiến thức, vân vân. Thì đó là làm sự nghiệp đời người. Mà cái những cái đó Đức Phật Ngài với cặp mắt trí tuệ, với cặp mắt của người tu hành, thì cái đó nó chỉ tạm bợ theo thời gian. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy làm sao lấy di tuệ làm thụy nghiệp, tức là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Bây giờ trí tuệ làm sự nghiệp làm lấy gì nè? Thứ nhất là gì? Muốn có trí tuệ làm sao nè? Văn huệ, tư huệ và tu huệ, đúng không? Bây giờ văn huệ là bây giờ các Phật tử làm sao là văn huệ nè? Có một hôm nói hôm qua tôi nói thấy nó chuyện với anh Đức nói nhiều khi Phật tử nhà mình sách để gạch đóng, thầy Hòa Thượng Thắng Quang cũng in sách, các thầy cũng dịch sách, mà cho mày lấy ở đâu? Đừng nói bán, cho mày lấy nữa. Như vậy tức là văn huệ, tức là nghiên cứu lời Phật dạy. Các Phật tử chưa từng cầm quyển sách trong một ngày, chưa từng nghiên cứu lời Phật dạy thì làm sao có văn huệ được, hiểu lời Phật dạy được. Còn giờ Phật tử có hàng ngày có cơ kinh không? Đúng không? Trời ơi chết rồi, tiêu rồi. Mà văn huệ chưa không có là tiêu rồi. Này còn lời thất thơ quá rồi. Bây giờ văn huệ chưa có, giờ tư huệ có chưa? Có khi nào bây giờ giả sử như trường hợp bây giờ mấy thầy đang giảng là sáng giờ, đúng không? Đúng không? Bây giờ khi nào các Phật tử, bây giờ thầy nói rằng cái tứ đại giả học, các Phật tử có khi nào nghe một bộ kinh, nghe một ông thầy giảng, các Phật tử có nghĩ có gì có tư duy lời vậy đó? Có suy nghĩ không? Tại sao Đức Phật nói như vậy? Tại sao Đức Phật nghĩ như vậy? Tại sao ông thầy nói vậy, có chưa? Mà bây giờ suy nghĩ xong, giờ có giờ đến cái tu huệ, có tu chưa? Đây là một trong những điều chúng ta cần phải lưu ý. Hay là bây giờ các Phật tử trí tuệ bốc giới? Hả? Biết trí tuệ bốc giới không? Hả? 2 viên kẹo để trên 200 bốc giới, tức là còn ngồi, thì 2 viên kẹo còn dính 200 bốc giới, mà đứng là nó tụt rớt hết, nó xuống hết. Thì giống như các Phật tử hỏi bây giờ thầy Pháp Tịnh nói giảng pháp hay không? Dạ hay dữ lắm đó, trời ơi, ông giảng với nhau hay lắm, giảng vui lắm. Hỏi nhớ dạ ông giảng nói vậy, nó quên hết rồi. Tức là trí tuệ bốc giới đó, tức là còn ngồi tại chùa thì còn hay, đúng không? Mà về bước ra khỏi chùa hãy đức là quên hết, không còn nhớ, không còn động lại trong lòng các Phật tử cái gì hết, đúng không? Thì bây giờ muốn có trí tuệ thì sao? Phải văn huệ, tức là phải từng đọc sách nghiên cứu. Bây giờ mạng lưới internet thiếu gì? Nhiều bộ kinh, nhiều thầy giảng và nhiều bộ kinh sách. Đó là văn huệ. Và tư huệ là phải suy nghĩ lời Phật dạy. À, tại sao Đức Phật trình bày những cái quan điểm như vậy trong cuộc đời này? Và tu huệ là gì? Là các Phật tử phải phải thực tập lời Phật dạy mới là tu huệ chứ. Bây giờ các Phật tử có trí tuệ chưa? Có chưa? Đó. Như vậy tức là qua ba cái trí tuệ đó làm thì bây giờ làm sao nào? Tức làm sự nghiệp đấy chứ. Mà bây giờ các Phật tử chết có đem sự nghiệp theo, cái này là cái sự nghiệp các Phật tử có mang đi được đó. Còn cái sự nghiệp thế gian các Phật tử bỏ lại hết à. Mà cái sự nghiệp này là các Phật tử mang theo đây. Là sự hiểu biết. Đó bây giờ giả sử bây giờ các vị biết tiếng Việt không? Biết tiếng Việt Nam không? Thầy đem các vị bỏ chung với Mỹ Đen Phật tử quên tiếng Việt không? Thầy đem các vị bỏ lên người Campuchia Phật tử biết tiếng Việt không? Biết. Bây giờ các Phật tử qua văn huệ, tư huệ, tu huệ sau khi chết Phật tử đọa vào địa ngục, các Phật tử biết đạo không? Biết chứ, tại vì nếu nó cái tâm á, đây là cái không phải nói đùa, đây là hết sức đặc biệt đây. Bây giờ cái tâm của các vị biết đạo nè. Bây giờ thầy đưa các vị, tại sao các Phật tử đi qua bên Mỹ còn tạo được chùa? Mà trong cái ở đây Mỹ lên họ là công giáo không à? Họ sẽ tin lành đó. Mà tại vì cái tâm của các Phật tử đã biết đạo, đã thấm những vị đạo, thì bất cứ một hoàn cảnh, một tổ chức, một cái quốc độ nào, cái đạo nó cũng phát triển từ tâm các vị. Thì bây giờ các Phật tử nhân cơ học cơ, đây là cái lý thế gian, bởi những lý mà của sự sinh tử. Thì bây giờ cái tâm của các vị từ ở thời điểm này, dù có chết xuống đi nữa, thì cái tứ đại trở về tứ đại, thì cái tâm đó dù đưa đến cái hoàn cảnh vào trong cái người không biết tu hành, thì cái tâm giải thoát đó nó vẫn phát khởi lên ở từ một giai đoạn nào đó thôi. Đó, các Phật tử phải lưu ý, mình tu là mình đem theo được ở chỗ này. Chứ tiền tài vật chất, cái chuyện đó là chuyện thế gian, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài. Mà cái trí tuệ hằng ngày văn huệ, tư huệ, tu huệ phải đem theo được. Mà các Phật tử không đem theo thì cái đó là cái rắc rối. Thì thôi giờ các Phật tử nghĩ nha.